do Hồng Phúc và Miley phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay ngày 4 tháng 7, ngày mà toàn thể nước Mỹ đang tưng bừng kỷ niệm ngày quốc khánh thứ 239 của họ. Dù đã 239 năm, nhưng Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ vẫn còn được coi là quốc gia non trẻ. Nhưng quốc gia non trẻ ấy, ngày hôm nay, đã trở thành siêu cường số một trên thế giới. Họ trở thành siêu cường không phải chỉ vì họ có bom nguyên tử, có hỏa tiễn hay đã đặt chân lên tận mặt trăng, mà còn vì lòng nhân ái, công bằng, tự do dân chủ, tính hào hiệp và nhân bản đã đưa họ lên vị trí số một thế giới. Trong khi quốc gia này đang tưng bừng kỷ niệm ngày sinh nhật của họ, thì chúng ta, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, đang có những ưu tư về tâm hồn Việt trong con người Việt của thế hệ tương lai. Sức cuốn hút hay đồng hóa hội nhập của xã hội Hoa Kỳ là một lò cừ có thể nấu chảy bất cứ nguồn gốc nào của dân nhập cư trên đất nước này trong một thời gian ngắn. Trong khi chúng ta đang kỳ vọng vào thế hệ tương lai, những chất xám còn nặng lòng với quốc gia dân tộc để mơ một ngày về chọc đứt xích xiềng cộng sản trên quê hương đau khổ Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình Thế giới ngày nay đã mời hai vị khách, một người thuộc thế hệ đầu tiên đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và một người có thể coi là thế hệ một rưỡi đến Hoa Kỳ vào hai thập niên sau đó. Qua cuộc trao đổi này, chúng tôi hy vọng nhận diện được những tâm hồn Việt trong con người Việt. Dù chúng ta vì vận nước đã bị bứng khỏi cội nguồn dân tộc, để lại bên kia bờ Thái Bình. Hai vị khách mời của chúng tôi hôm nay là nữ ca sĩ Hạ Vân và ca sĩ Kevin Khoa. Năm 1975, cùng với dòng người bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản, ca sĩ Hạ Vân đến Hoa Kỳ trong khi thân phụ và thân mẫu còn kẹt lại Việt Nam, và rồi đã xa lìa dương thế, không bao giờ còn có cơ hội gặp lại con cái. Hạ Vân hiện đang định cư tại San Jose, California, và là giám đốc một đài phát thanh Việt ngữ tại Bắc Cali, phát sóng một ngày trên băng tần 1500 AM. Hạ Vân là một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia tại San Jose, Bắc California. Cô được biết đến trong những hoạt động đặc biệt vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng như gây quỹ từ thiện giúp đỡ thương phế binh. Kevin Khoa đến Hoa Kỳ năm 1989, hiện định cư tại Los Angeles, Nam California, là một ca sĩ thành danh tại hải ngoại. Anh xuất hiện thường xuyên trên các đài truyền hình và được khán thính giả rất mến mộ trong những chương trình đại nhạc hội tại các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu. Kevin Khoa vừa tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa tại Western State College of Law, Nam California. Và bây giờ, Miley xin kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Hồng Phúc với Hạ Vân và Kevin Khoa với chủ đề Có còn trong tâm hồn Việt, trong con người Việt lưu vong.
Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào chị Hạ Vân từ Bắc California và anh Kevin Khoa tại Los Angeles, Nam California.
Vâng, Hạ Vân xin kính chào đến quý khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam ở Oklahoma City, cũng như là kính gửi lời chào đến anh Hồng Phúc và chào Khoa.
Kevin Khoa xin kính chào quý vị khán giả của chương trình truyền thanh. Kính chào anh Hồng Phúc và cô Hạ Vân ạ.
Dạ. Thưa chị Hạ Vân cũng như thưa bạn Kevin Khoa, hôm nay nhân dịp lễ độc lập của quốc gia Hoa Kỳ, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp hai bạn là những người bạn trẻ đã đến Hoa Kỳ này và rồi đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Trước hết, xin chị Hạ Vân vui lòng cho biết chị đến Mỹ vào thời điểm nào thưa chị?
Thưa anh cũng như thưa quý vị khán giả của Đài Việt Nam, chị Hạ Vân đến Mỹ vào năm 1975 ạ.
Xin cảm ơn chị. Thưa anh Khoa.
Dạ thưa anh Khoa, đến Mỹ năm 89 ạ.
Dạ thưa chị Hạ Vân, xin chị vui lòng cho biết cái việc hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ của chị trong cái thời gian đầu đó, thì cái sự thăng trầm nó như thế nào, nó khó khăn như thế nào, và phải mất bao lâu thì cái đời sống mới này nó mới làm cho mình được cảm thấy ổn định thưa chị?
Thưa anh cũng như quý vị khán giả, thì Hạ Vân qua đây thì lúc đó còn trẻ lắm, nên có thể nói là mình rất là gọi là như thơ vô tư lự nữa, thì mình chỉ biết là mình phải lo đi học, đi làm, mình lo tự lực cánh sinh. Thì Hạ Vân nghĩ là cái điều đó thì mình coi như vậy là cũng tạm ổn sau vài mấy tháng. Nếu mà mình chỉ nhắm tới cái mục đích đó thôi là đi làm, đi học, thì Hạ Vân nghĩ là mấy anh em ở chung với nhau thì Hạ Vân thấy như vậy cũng tạm ổn định rồi ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa chị, cái bước đầu nó đến cái đất nước này chúng ta còn ngỡ ngàng nào từ trở ngại ngôn ngữ nào, trở ngại về phương tiện, về đời sống. Thưa chị, chị có phải vật lộn rất nhiều với cái cuộc sống ở đây không, hay là nhờ đi chung với gia đình rồi có cái sự bao bọc che chở của gia đình nó giúp đỡ chúng ta phần nào trên cái phần đất mới này thưa chị?
Dạ dạ, lúc đó thì có bốn anh em sang đến đây thôi, nhưng mà phải nói là mình rất may mắn có được cái người sponsor đó. Họ là những người rất tốt, là họ chỉ dẫn mình nào là đi học lái xe, họ giúp mình để mua chiếc xe, rồi xong rồi họ cũng giúp mình để mà mình có thể mình tìm những chỗ ở bên ngoài để cho mấy anh em ở chung với nhau, thì là anh em đùm bọc lẫn nhau. Thì ở bên thấy đó là cái điều là cũng là gọi là dễ dàng lắm, khá dễ dàng, tại vì cái anh em ở chung với nhau và thương yêu lẫn nhau, thì ở bên nghĩ cái đó là một cái điều mà là hạnh phúc lắm, là ổn định lắm rồi.
Dạ vâng, xin phép chị cho chúng tôi được tò mò một chút, vì sao thưa chị lại ra đi chỉ có bốn anh em mà hai bác thì lại chắc kẹt lại ở Việt Nam thưa chị?
Vâng thưa anh cũng như quý vị khán giả, là tại vì khi mà anh của Hạ Vân làm ở trong thị trường tân sinh nhất ở trong hãng IBM đó, thì anh về nhà rất là thình lình và nói là tất cả gia đình đi với anh lên vô trong thị trường tân sinh nhất. Nhưng mà lúc đó thì Hạ Vân còn ba người anh nữa ở xa Sài Gòn, thành ra bố mẹ nói là thôi bây giờ cứ đi trước đi, bố mẹ sẽ nếu có cơ hội sẽ tìm cách đi sau. Thì vì vậy nên chỉ có bốn anh em đi với nhau ngọt từ trường tân sinh nhất mà thôi. Vâng.
Dạ thưa chị, thế rồi sau bao lâu chị mới lại đoàn tụ được với hai bác thưa chị, với gia đình thưa chị?
Dạ thưa, khi mà Hà Vân sang đến bên Mỹ này đó, thì khi mà vừa mới thành tân sinh Hoa Kỳ đó, là khoảng chừng như là ba bốn năm sau, là khi mình có thẻ xanh, ba bốn năm sau mình được thì vô quốc tịch, thì lúc đó Hà Vân bắt đầu làm giấy tờ bảo lãnh. Nhưng mà phải nói là cuộc đời chắc là không bao giờ được trọn vẹn, là Hà Vân đã mất đi bố mẹ của mình, và từ đó thì không có cơ hội gặp lại bố mẹ của mình nữa. Và lúc đó thì Hà Vân rất là buồn, và Hà Vân chỉ còn hy vọng là mình sẽ lo cho những người còn lại, tức là gia đình anh chị Hà Vân còn ở Việt Nam vào thời đó, và lúc đó cũng là gia đình của Kevin Khoa nữa, thành ra Hà Vân mới lo giấy tờ bảo lãnh. Và cũng nhờ mình, Hà Vân nghĩ là cuộc đời mình phải mất cái gì để mà mình được cái gì. Có thể là bố mẹ Hà Vân đã hy sinh, đã ra đi để mà Hà Vân có những cái cơ hội để mà bảo lãnh tất cả anh chị em sang bên đây đó thế này.
Dạ, vâng, chúng tôi xin được thành thật chia buồn với hoàn cảnh riêng tư của chị. Và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều là nạn nhân của cộng sản cả, thưa chị.
Dạ phải.
Dạ vâng. Thưa chị, chúng tôi xin phép được quay qua với lại anh Kevin Khoa một chút. Thưa anh Khoa, sao cuộc đời của anh thì sao, có ba chìm bảy nổi lắm không, thưa anh sao?
Dạ thưa anh cũng như là qua tiếp mời của cô Hạ Vân, thì Khoa đã được may mắn là mẹ của Khoa là chị của ca sĩ Hạ Vân, thành ra cổ đã cổ và những người chúng và cô bác khác đã cùng nhau để bảo lãnh tất cả những người còn lại, anh chị em và gia đình còn lại ở Việt Nam. Thì sau 10 năm làm giấy tờ thì Kevin Khoa đã qua theo diễn, qua Mỹ theo diễn bảo lãnh, thì nó bớt gian truân nhiều, tại vì lúc đó nhờ có cô chú đã đi trước và cộng đồng Việt Nam đó cũng lớn mạnh hơn nhiều. Và năm 89 thành ra Khoa được sung sướng hơn, được có gia đình lo cho, rồi và cũng được đi học, từ lúc đó còn bé đã được đi học. Thành ra Khoa rất là biết ơn những người đi trước đã giúp, tuy có những rất buồn là ông bà của Khoa mất tại Việt Nam, không gặp được các cô chú, những người con thân thương đã đi từ nhiều năm trước. Nhưng mà cũng may là các cô chú bác đã bảo lãnh được, thành ra cho gia đình của Khoa qua tới Mỹ, và tất cả những cô chú bác và những anh chị em khác cũng đã qua, thì nguyên gia đình đã đoàn tụ tại bên Mỹ này sau một thời gian là hơn 10 năm. Thành ra Khoa rất cảm ơn một lần nữa đến cầu Hà Vân cũng như là các cô chú bác đã đi trước, và cảm ơn nước Mỹ đã giang tay đón nhận toàn thể gia đình của Khoa trong cái ngày rất là xúc động và dịp lễ độc lập của Hoa Kỳ năm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Khoa. Thật sự ra đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe một đôi chút về chuyện riêng tư, và tôi vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ tôi mới biết là các chị Hà Vân lại là bà con với lại kia bên Khoa. Dạ, cảm ơn anh Khoa lắm. Thưa chị Hà Vân, thưa chị, khi chị đến Mỹ chắc là còn trẻ lắm, và chị có nhận xét như thế nào về cái nếp sống của giới trẻ ở Hoa Kỳ? Thí dụ như họ tự đi làm để kiếm tiền để đi học, rồi về đời sống tình cảm thì nam nữ có thể thân mật hơn, có một cái lối sống tương đối tự do hơn. Thí dụ họ có ở chung phòng, xe phòng, hoặc là có thể trở thành những đôi bạn tình nhân với nhau để mà đi học, để rồi ra trường có thể là kết hôn hoặc có thể là chia tay. Và đặc biệt là họ đã thoát ly gia đình rất sớm, một nếp sống, họ có một cái nếp sống độc lập rất sớm, nó khác biệt với lại sinh viên, học sinh của nước ta đôi chút. Thưa chị có cảm tưởng như thế nào về cái nếp sống mới đó của những giới trẻ ở bên Hoa Kỳ, thưa chị?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị khán giả của ngày video, là về giới trẻ Hoa Kỳ đó thì họ bên phía họ có cái lối suy nghĩ và cái lối sống của họ khá độc lập, có nghĩa là họ có một cái tinh thần tự chủ, tự lập, để không ỷ vào sự dùng bạc của người khác, tạo cho họ một cái sự tự tin. Tuy nhiên, những cái cuộc sống gọi là hơi tự do một chút xíu đó, thì nó cũng có là một cái điều mà cũng nó cũng có những cái điều hay của nó, là để cho họ tự tìm hiểu cái người bạn của họ, để mà có thể sau này họ sẽ sống chung hoặc là lập gia đình với cái người bạn đó. Nhưng mà nó cũng có một cái điều khác, là đôi khi nó cũng tạo nên một cái sự hơi tự do. Theo Hà Vân thấy đó, thì là mình nên phối hợp giữa những cái sự tự do của những đứa trẻ bên đây, và mình giữ một phần nào cái truyền thống của người Việt Nam của mình. Thì ở bên Mỹ đó là điều đẹp nhất. Mình cũng có thể là bạn với nhau, mình cũng có thể nói chuyện với nhau, mình cũng có thể chia sẻ với nhau những cái ngọt ngùi của cuộc sống. Nhưng mình cũng giữ một cái khoảng cách nào đó. Thì Hà Vân thấy đó là một cái điều rất đẹp. Đó, thưa anh.
Dạ. Xin cảm ơn chị. Thưa chị, chúng tôi cũng có một cái cảm nghĩ gần tương tự như chị, nhưng mà trên thực tế thì đôi khi nó có những cái vướng mắc mà có lẽ chúng ta cũng rất là khó khăn để vượt qua, nhất là khi ở cái thế hệ chúng ta gặp một cái sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông và Tây đó, thì cái quyết định của tuổi trẻ ở đất nước này cũng thật là khó khăn. Thí dụ như lúc nãy chúng tôi có trình bày đó, có những cái nếp sống mà người ta sống với nhau như là một cặp tình nhân hay là một cặp vợ chồng mới, nhưng mà chưa phải chính thức là vợ chồng. Thì những cái đó đối với những người trẻ thì chúng tôi nghĩ rằng có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng mà đối với cái thế hệ đi trước của chúng ta đó thì thường thường chưa chấp nhận được, chưa hội nhập được với cái quan điểm mới mẻ đó. Thưa chị, có bao giờ chị đã phải giằng co trong cái hoàn cảnh như vậy chưa, thưa chị?
Giằng co trong cái sự suy nghĩ như vậy đã có chứ, nhưng dạ. Mà bây giờ mình nghĩ là những đứa trẻ bên đây hoặc là tôi còn lớn lên ở bên đây, thì một điều mình có thể làm được là mình chia sẻ, khuyên bảo các cháu thôi. Nhưng mà các cháu vẫn là những người để mà có cái sự chọn lựa đó, thì là mình không có thể nào mình có thể mình cứ ngự control được hết tất cả mọi điều đó. Mình chỉ khuyên bảo và mình chia sẻ cho các cháu biết thế nào là những cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình. Và thì hy vọng rằng các cháu cũng có một cái sự gọi là cái minh nhất nào đó để mà cho được hài hòa cả đôi bên, thì mình chỉ biết là như vậy thôi ạ.
Dạ, vâng. Vâng, thưa chị, chúng tôi thì cũng nghĩ rằng là mỗi cái nền văn hóa nó đều có cái đặc trưng của nó, và nó cũng cái điều ưu điểm mà cũng có cái khuyết điểm của nó, thưa chị. Quả từng mà nói đó, thì tôi thấy cái giới trẻ ở cái xứ sở này, người ta có vẻ sớm trưởng thành hơn các tuổi trẻ của đất nước chúng ta. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta, cái chế độ đại gia đình đôi khi thưa chị như là tứ đại đồng đường, tam đại đồng đường cùng sống chung với nhau thưa chị. Ông cha rồi đến con rồi đến cháu, có cả gia đình rồi vẫn sống quây quần trong một gia đình và coi đó là một cái niềm hạnh phúc. Ngược lại thì chúng tôi nghĩ rằng cái nếp sống nó cũng có những cái phiền hà, những cái problem của trong gia đình diễn ra giữa cái sự quy tụ quá đông đảo các cái thế hệ khác nhau đó thưa chị. Thưa anh, kêu hôm qua, xin anh cho biết cái nhận xét của anh một người đến sau chị Hạ Vân đôi chút, chị nghĩ như thế nào, anh nghĩ như thế nào, thưa anh kêu bên qua.
Thưa anh cũng đồng ý với cái quan điểm của Hạ Vân là khi mà mình hội nhập vào cái nước Mỹ này, mình có được cái hai nền văn hóa là của Việt Nam và của Mỹ, thì nếu mà mình dung hòa được những cái điều tốt mình học được của người Mỹ và những điều tốt của người Việt Nam, thì cái cuộc sống mình có nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Tại vì dù gì đi nữa mình cũng nghĩ tới cái gốc gác, cái gọi là cái mình ở đâu ra. Có nhiều khi nếu mà mình ở bên Mỹ là thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm sinh ra ở Mỹ thì nhiều khi không biết được về nước Việt Nam hoặc là cái truyền thống văn hóa của người Việt. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố giữ được cái văn hóa và những nét đẹp thì chúng ta là những cái con người hoàn hảo hơn và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, hoặc đồng ý với anh là khi mà ở bên Mỹ này thì mình thấy xã hội họ có những cái tự do, hoặc là lớn lên 18 tuổi thì ra khỏi gia đình để mà sống cuộc sống riêng, độc lập. Thế nó cũng tạo cho mình một cái mình biết có gọi là responsibility, tức là có trách nhiệm với bản thân và biết lo cho bản thân hơn, không có dựa dẫm để thuộc quá vào người khác. Nhưng mà ngược lại, cái sự tự do đó có thể làm mình xa lánh với người thân của mình hơn, rồi mai mốt mình lại xa lánh, khi mình xa lánh với người thân, xa lánh với cộng đồng, mình sẽ xa lánh với cái văn hóa và xa lánh với cái truyền thống tập tục của người Việt Nam, coi như là mình sẽ trở thành mất gốc của nào cũng vậy, không hay, mình không biết được, thì đó cũng chẳng tốt lành gì. Trong khi những người Mỹ họ tìm về gốc gác của họ, ví dụ người Mỹ da đen hoặc là người Mỹ gốc Latin, hoặc là ngay cả người Mỹ trắng, họ tìm về gốc gác của họ là hồi trước những cha ông hoặc là tổ tiên của họ phát xuất từ Âu Châu hoặc là từ Phi Châu hoặc là từ một nước nào đó hoặc từ Á Châu, họ đi tìm lại cái nguồn gốc của họ. Mà trong khi đó mình, cái nguồn gốc của mình nó chưa có xa mình lắm, mà tự nhiên mình tách xa nó đi quá, thì cái đó là mất mát chứ không phải là được lợi lộc gì. Khi mình ở bên Mỹ này, mình tìm hiểu về nguồn gốc để mình đi học về nước Mỹ, thì mình có đủ cơ hội để mà mình trở thành một người Mỹ mà hội nhập được, nếu mà mình biết cách hội nhập. Thì nó có nghĩa mình nên dung hòa và duy trì cái truyền thống của người Việt Nam thì vẫn tốt. Và thưa anh, qua nói có khi những cái người Mỹ họ ra khỏi gia đình họ vào lúc 18 tuổi đi học rồi này nọ, rồi đi làm rồi ở riêng, nhưng mà khi mà kinh tế nó xuống họ lại trở lại với gia đình,
trở lại với bố mẹ ra.
Vâng.
Vừa rồi anh Khoa có nói mấy câu mà chúng tôi cũng rất là tâm đắc và quan tâm đó, đó là cái vấn đề mất gốc cũng như là phải cố giữ gìn cái nguồn gốc văn hóa của chúng ta đó, để mà dung hòa với lại hội nhập vào cái xã hội này, thì quả thật là như vậy. Cái thế hệ chúng tôi, những người cũng đã gần đất xa trời đó, thì thường thường có cái mối ưu tư là con cái của mình bị tách rìa ra khỏi cái nguồn gốc dân tộc của mình, tức là đất nước quê hương của chúng mình bên kia nửa vòng trái đất. Do đó có thể họ sẽ quên đi. Tôi nhớ lại cách đây không lâu, ông Stephen Young, một luật sư Mỹ và nói tiếng Việt rất giỏi, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông có nhắc đến cái yếu tố đó và ông tỏ vẻ hoài nghi về cái tương lai của giới trẻ Việt Nam sinh ra hay là lớn lên ở bên nước này. Ông cho rằng khi mà chúng ta quên cái nguồn gốc văn hóa, khi mà chúng ta không còn đọc được tiếng Việt, không nói được thông tạo tiếng Việt, thì e rằng cái cội nguồn dân tộc ở trong chính thâm tâm mỗi người nó sẽ bị mất đi, và do đó cái lòng yêu nước nó cũng giảm đi rất nhiều. Có rất nhiều những bạn thanh niên lớn lên ở xứ này hoặc sanh lên ở xứ này, họ không thua gì người bản xứ ở đây cả, như là nói tiếng Mỹ cũng không thua, và rồi đi làm việc ở ngoài xã hội họ cũng thua, và trong công việc còn đảm trách những chức vụ rất cao và đôi khi là những cấp bậc chỉ huy, kể cả trong quân sự lẫn ngoài dân sự. Thế nhưng mà đấy là một cái niềm lo lắng của những cái thế hệ đi trước, cho rằng không biết rồi đây tâm hồn họ như thế, họ còn nghĩ gì đến đất nước và dân tộc hay không. Chúng tôi xin được hỏi chị Hạ Vân cũng như anh Kê Vân Qua, các anh nghĩ rằng cho đến ngày hôm nay, trong tâm tâm các anh còn có một chút nào gắn liền với lại cái cội nguồn của dân tộc, của đất nước nữa hay không? Thưa chị Hạ Vân và thưa bạn Khoa.
Vâng, Hạ Vân xin nói là vâng, mình vẫn duy trì những cái phong tục, những cái nét truyền thống văn hóa của mình, như là vào ngày Tết thì mình cũng có cúng kiến và mình cũng vận những chiếc áo dài Việt Nam, và mình có những cái phong tục tập quán của Việt Nam mình vẫn giữ lại. Thì Hạ Vân nghĩ chúng ta cũng duy trì điều đó hết ạ.
Xin mời bạn Khoa.
Dạ vâng, thưa theo Khoa đó thì tùy gia đình, nếu mà gia đình họ có nhắc cho con cái mình biết, hoặc là chỉ dạy cho các em biết, và mình inspire, tức là mình làm cho khích lệ tinh thần của con em của mình nghĩ về truyền thống văn hóa của người Việt Nam, học tiếng Việt Nam, và những cái chương như ví dụ như chương trình radio của anh, chương trình radio của cô Hà Vân, những chương trình đại nhạc hội, những cái giải trí và những cái báo chí. Mình gia đình nói chuyện là một chuyện, nhưng mà các em phải thích nữa cơ, thì mình tạo cho, tức là mình vừa educate mà vừa entertain, tức là mình dạy và mình cho các em thấy vui, cảm thấy vui khi mà làm việc cũng như là khi mà nói về truyền thống văn hóa người Việt Nam, thì con nghĩ là cái mình sẽ duy trì được cái văn hóa và truyền thống của người Việt Nam.
Cảm ơn. Xin thêm một chút xíu nữa là mình hướng dẫn các em ngay từ lúc các em còn nhỏ, thì các em sẽ theo mình có thể nói là 60-70%.
Dạ. Vâng, chúng tôi cũng đồng ý với cái quan điểm của bạn được Kevin Khoa vừa mới nêu ra, cũng như của chị Hà Vân mới thêm vô đó, là cái vai trò của gia đình hết sức là quan trọng đối với lại các tuổi trẻ Việt Nam, thưa chị và thưa anh Quang. Thật sự mà nói đó, tôi đã từng gặp những người bạn sinh ra tại đất nước này, lớn lên mà nói tiếng Việt rất giỏi, nói rất giỏi thì hơi quá đáng, quả tình là rất thông thạo, trôi chảy, chứ không đến nỗi là ngọng nghịu hay là không nói được, kể cả về suy nghĩ cho tới vấn đề phát âm. Mới đây chúng tôi có được cân hạnh tiếp xúc với một cô hiện giờ đang là thí sinh Hoa hậu Việt Nam, đó là cô Cung Hoàng Kim. Cô hiện giờ là Hoa hậu của tiểu bang Nebraska và cô làm cho đài truyền hình NBC. Cô đã sinh ra nước này và lớn lên ở đây, nhưng nói tiếng Việt rất là thông thạo và tươi chảy. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng gia đình đóng một vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề đời sống của các bạn trẻ ở đất này. Và bởi vì sao? Họ được un đúc mỗi ngày, họ được lập đi lập lại mỗi ngày bằng tiếng Việt, bằng suy nghĩ Việt, thì tôi nghĩ rằng họ vẫn còn cái tâm hồn Việt. Mà phải thành thật mà nói rằng, một người học sinh, mỗi ngày mà họ bước vào lớp học, mà họ vẫn còn được nghe những cái, hay được coi những cái hình ảnh của những Trần Bình Trọng hay của những người mà thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc, thì tôi nghĩ tâm hồn nó không bao giờ có thể lu mờ cái tình yêu nước với đất nước của chúng ta. Dạ. Thì tôi nghĩ là tôi đồng ý với cái quan điểm của anh Khoa cũng như là của chị Hà Vân, cái vai trò của gia đình hết sức quan trọng. Do đó, cái bổn phận và trách nhiệm của các bậc phụ huynh phải làm sao để mà un đúc, để mà rèn luyện và giữ gìn, hỗ trợ cho các em ấy có được cái tinh thần Việt Nam hay tâm hồn Việt Nam, thì chúng ta mới có thể kỳ vọng có được những cái người Việt Nam mà còn yêu nước Việt Nam dù là xa quê hương, thưa chị và thưa anh Quan. Thưa chị Hà Vân và anh Kê Vân Qua, sau một thời gian dài chúng ta đã sống ở đất nước, tối thiểu cho đến ngày hôm nay là 40 năm, kẻ trước người sau, người nhiều kẻ ít. Chúng tôi nghĩ rằng thời gian và kinh nghiệm cũng đủ để cho chúng ta nhận định. Thưa chị Hà Vân và anh Kê Vân Qua, nước Mỹ có phải là một thiên đàng hạ giới không? Thưa chị và thưa anh Khoa.
Vâng, thưa anh cũng như quý vị khán giả của đài, là Hà Vân thấy ở quốc gia nào cũng vậy, thì những quốc gia với chế độ cộng sản nhất, thì chúng ta cũng có thể làm cho cái nơi đó là một cái thiên đàng, tất nhiên là từ ở trong chúng ta. Có nghĩa là nếu chúng ta có một cái cuộc sống minh đức, thương yêu gia đình và xã hội và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, thì Hà Vân nghĩ đó là một thiên đàng. Và dĩ nhiên thiên đàng sẽ mất đi khi mà chúng ta có một lối sống buông thả và ích kỷ, không có những tinh thần tương thân tương ái. Vì vậy nên ở nơi đây cũng như ở khắp nơi trên thế giới ngoại trừ nước cộng sản, thì thiên đàng là do ở trong tất cả chúng ta, thưa anh cũng như quý vị chúng ta.
Vâng ạ, còn thưa anh, thì Khoa cũng đã may mắn nhờ đi hát và trình diễn nhiều, thì Khoa cũng đã đi rất là nhiều nơi ở nước Mỹ cũng như là trên thế giới. Tuy đi được nhiều nơi Khoa rất là thích, mỗi nơi một nét văn hóa riêng, nhưng mà thôi Khoa thích nhất là ở nước Mỹ. tại vì mình có một sự thoải mái về tinh thần, cũng như là mình được nói và được sống một cách rất là thoải mái, và cái giá cả cuộc sống nó cũng tương đối nó dễ sống hơn là những nước khác. Tuy nhiên nói về cái vấn đề tự do dân chủ và những cái vấn đề nhân quyền quyền của con người, thì ở bên Mỹ chúng ta được quyền rất tòa, được quyền đối chất với những cái người mà làm không đúng, nhưng mà những cái vấn đề mà quyền của con người, mình nghĩ là nước Mỹ là nước rất là văn minh và rất là tôn trọng quyền làm người, nhưng mà cho đến giờ này thì những cái vấn đề về kỳ thị, những vấn đề về vi phạm nhân quyền, cũng như là những vấn đề bạo hành giữa con người lẫn nhau, hoặc là giữa chính phủ hoặc cảnh sát đối với con người cũng còn rất là nhiều. Tuy nhiên nước Mỹ là một nước rất là tôn trọng về luật, và một nước dành cho chúng ta những cuộc sống thoải mái và khoan dung, cũng như là welcome tất cả những người trên thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng nên đừng có ngủ quên trên những cái sự sung sướng, mà quên đi những cái vấn đề trong xã hội, những vấn đề luật pháp và những cái vấn đề trong xã hội, những vấn đề nhân quyền cần được chú ý, và chúng ta luôn luôn tranh đấu cho những cái vấn đề đó, nhân quyền cho Việt Nam, nhân quyền là người của Việt Nam. Chúng ta đã biết nước cộng sản thì không có nhân quyền. Nước Mỹ có nhân quyền trong hiến pháp, nhưng mà đôi khi lại không có được thực hiện theo đúng vậy, thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề đó.
Dạ vâng, nhân tiện anh Khoa nhắc đến vấn đề luật pháp của Hoa Kỳ, và chúng tôi biết rằng anh vừa mới đậu luật sư, vừa mới ra trường trong
lần trước. Em tốt nghiệp tiến sĩ chứ em chưa có lấy bằng luật ở Cali ạ.
Dạ. À vâng, và một tiến sĩ luật Khoa, vâng, thì đó cũng là một cái điều mà chúng tôi hết sức là hân hạnh và vinh dự vì có giới trẻ thành đạt. Anh là một trong những người thành đạt ở đất nước này mà chúng tôi hết sức là kỳ vọng vào cái giới trẻ của anh. Thưa anh, nhân vì anh vừa mới tiến sĩ ngành luật, thưa anh, nước Mỹ đó thì họ thường đóng cái vai trò quốc tế, nghĩa là đi đấu tranh để đòi hỏi nhân quyền cho các quốc gia nhược quyền. Vâng. Vậy thưa anh, là một người ở trong luật Khoa, anh có nghĩ rằng luật pháp của Hoa Kỳ đã mang lại cái công bằng xã hội đồng đều cho mọi người chưa, thưa anh Khoa?
Như anh đã biết, mãi đến tuần vừa rồi thì những luật hôn nhân mới được chấp thuận cho tất cả mọi người trên nước Mỹ. Tại vì trước đó những cái người đồng tính không được hôn nhân. Và như anh biết là khoảng chừng 50-60 năm về trước thì bên Mỹ có cái luật cấm người da trắng lấy những cái người da màu, ví dụ như ngã đông hoặc là người da đen. Nếu mà hai người mà lấy nhau như thế thì sẽ bỏ tù cả hai. Thành ra theo cái tiến trình tiến hóa của luật pháp Hoa Kỳ thì đã có những cái bước tiến rõ rệt về về cái quyền làm người, cũng như là cái gọi là fundamental rights, tức là cái quyền của con người, tự do của con người, nhưng mà vẫn còn rất chậm và vấn đề kỳ thị vẫn còn rất nhiều. Và tuy có luật đó nhưng mà luật cũng còn tùy vào những cái người mà những ông quan tòa, và có thể những người quan tòa lại gọi là mình phân tích cái luật theo cái lối nghĩ của mình và bị ảnh hưởng bởi chính trị. Thành ra con mong là tòa án của Mỹ xử luật và xử người dân theo luật pháp thay vì theo những cái luồng gió của chính trị, thì lúc đó luật pháp sẽ thực sự được xử lý một cách chính chắn thay vì bị ảnh hưởng của những cái vấn đề xung quanh mà không liên quan tới luật pháp. Dạ vâng.
Chúng tôi xin phép chị Hà Vân để xin được tiếp lời với anh Khoa trong cái lĩnh vực này. Thưa anh, đúng, cái vấn đề luật pháp ở nước này thì có, và càng nhiều luật thì nó càng trở nên phức tạp trong vấn đề áp dụng mà anh Khoa cũng đã có nêu lên. Bởi vì cũng một cái điều luật đó mà ông tòa này thì lại thích theo cách này, mà ông luật sư kia thì lại cãi theo kiểu cách kia. Do đó cái người áp dụng luật pháp ở cái này cũng hết sức là phải tinh tế, hay là cũng tùy tiện, mà đôi khi cũng không được công bằng cho mọi người công dân. Thưa anh Khoa cũng như thưa quý vị, nhân anh nói đến đây thì chúng tôi mới nghĩ đến một cái điều mà hiện nay cộng đồng người Việt tại hải ngoại chúng ta đang gặp phải rắc rối trong cái vấn đề áp dụng luật pháp. Chúng ta chiến đấu chống kẻ thù cộng sản ở trong nước, ngược lại chúng ta lại phải đi giữa hai làn đạn, đó là pháp lý của Hoa Kỳ. Đã có nhiều bản án diễn ra, chúng tôi không dám nói là bất công, nhưng ít ra cũng đã làm cho chúng ta phải băn khoăn và khó khăn trong cái công cuộc đấu tranh chống cộng đó. Chúng tôi hy vọng luật pháp của Hoa Kỳ mỗi ngày một tiến hóa, có thể san bằng những cái bất công hay cái khác biệt, dị biệt ở trong mọi tầng lớp của xã hội. Thưa anh Khoa, thưa chị Vân.
Hạ Vân xin lỗi, cắt lời anh là Hạ Vân nghĩ là đó là cái vai trò của những người tin cử Việt Nam. Thì chính họ là người phải làm như thế nào để cho người mà xuất hiện và có những cái điều mà gọi là hài hòa hơn trong những vấn đề mà hành xử của người Việt Nam và chính tại đây về vấn đề đấu tranh của anh.
Dạ.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc phỏng vấn trong ít phút để gửi tới quý vị nhạc phẩm Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Hạ Vân và Kevin Khoa.
Cuối cùng là tình vỡ vỡ.
Cho anh tìm một lời chăn trở.
trong mộng ngày rồi từng đêm nhịp bước cô đơn
em khóc cho duyên hân hờn
anh chết trong mộng ngày rồi từng đêm nhịp bước cô đơn
em khóc
cho duyên. Và bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện của Hồng Phúc với Hạ Vân và Kevin Khoa.
Thưa chị và thưa anh Khoa, cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới, họ đóng một cái vai trò giữ gìn hòa bình và họ là những người cách hào phóng mang của cải và đem cả những người con yêu của họ để hy sinh cho cái nền tự do dân chủ của một số quốc gia mà họ đã đặt chân đến nữa. Thế nhưng là đi đến đâu người Mỹ cũng bị phản đối hay gặp những khó khăn, có cái danh từ mà người ta thường nói là American Go Home, phản đối như vậy có phải là một bất công đối với người Hoa Kỳ không, thưa chị Hạ Vân và thưa anh Khoa?
Anh nói bất công là bất công như thế nào thế?
Bất công bởi vì một người như Hoa Kỳ là một người khách hào phóng đến nhiều quốc gia, họ mang tiền của họ, mang cả nhân lực đến để giúp chúng ta, để chống lại kẻ thù của chúng ta là cộng sản. Thế nhưng mà đôi khi vẫn có những cái làn sóng phản đối gọi là American Go Home. Thưa chị, điều đó có bất công đối với người Hoa Kỳ không, thưa chị?
Vâng. Dạ. Thì Hạ Vân thấy là như thế này, khi mà Hoa Kỳ đi sang nước Việt Nam hoặc là bất cứ nước nào đi nữa đó, để mà viện trợ cho quốc gia đó về tài chính cũng như là về súng đạn để mà có thể đòi hỏi những cái sự cái nhân quyền hoặc là chống lại một cái chế độ tàn ác nào đó, thì đó là một cái điều rất tốt. Nhưng mà ngược lại đó, thì Hoa Kỳ vẫn là một nước nghĩ tới cái quyền lợi của họ trên hết. Khi mà cái vòng xoay chính trị đó nó xoay về một hướng khác, tất nhiên là người Mỹ họ phải nghĩ đến những điều có lợi cho họ. Thành ra đôi khi đó, họ phải execute, tất nhiên họ phải làm những điều gì mà có thể làm cho cái cuộc chiến đó không có được hài hòa, hoặc là cái người dân đó không có được hài lòng chẳng hạn. Vì vậy nên mới có những cái câu như là American Go Home, người Mỹ đi đến đâu là gây chiến tranh đến đó. Nhưng mà thật sự mà nói đó, thì khi mà cái lần đầu tiên họ bước vô cái quốc gia của mình đó, họ cũng có những cái ý tưởng là đem đến một cái sự trật tự, một cái sự hòa bình nào đó. Nhưng mà nhiều khi đó, khi mà họ bước vào một cái quốc gia đó, họ mới thấy là không phải là như một cái sự sắp đặt, như là một cái sự suy nghĩ của họ. Và lúc đó tình thế thay đổi của cả thế giới cũng như là bên Hoa Kỳ, vì vậy nên họ có những cái quyết định mà đôi khi những quyết định đó làm cho mình rất là đau lòng, chẳng hạn như cuộc chiến Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng là một quốc gia nhiệt tiểu, chỉ có một cách để mà mình có thể mình giữ được cái sự yên bình cho quê hương của mình, đó là người Việt Nam mình phải biết đoàn kết, phải biết nhất trí, và mình phải có những cái thông minh của một cái quốc gia nhỏ bé của mình để cho người ta nhìn vào mình có những cặp mắt thán phục, và họ không có làm những điều gì để mà làm đau khổ hoặc là làm những điều gì để mà đem đến những cái sự không được hài hòa, không được vui, không được hạnh phúc cho quốc gia của mình. Tất cả là đều do tự chúng ta hết. Tại vì đôi khi chúng ta phải nghĩ là tại sao những nước khác không có chiến tranh mà mình lại có chiến tranh. Đôi khi những cái vấn đề đó mình cần phải phân tích để mình hiểu hơn, thưa anh. Chứ mình không có đổ lỗi hoàn toàn cho người Mỹ.
Cảm ơn chị. Xin mời bạn Khoa. Bạn Khoa nghĩ gì?
Dạ, Kevin Khoa cũng rất là đồng ý với cô Hạ Vân. Có nhiều người, Khoa hay nói đùa, có nhiều người người ta nói là ghét luật sư lắm. Tại vì luật sư đi tới đâu thì cũng là gây chia rẽ, rồi mình đào chữa cho bên này thì bên kia sẽ bị thiệt hại. Mình cố gắng làm sao cho mình thắng, mà khi mà một bên thắng thì bên kia sẽ thua, mà thua thì sẽ ghét. Thưa anh, mà bên thắng cũng chẳng lo gì, thì phải trả tiền nhiều quá. Cũng giống như là người Mỹ thôi, họ đi tới cái nước này nước nọ để mà họ giành cái quyền gì đó thì cũng có lợi cho bản thân nước Mỹ là trên hết, và có thể có lợi hoặc là có hại cho những người ở nước khác, ví dụ như vậy. Bởi vậy nhưng mà nước Mỹ giàu quá, nhiều khi người nước khác cũng có một sự ganh ghét thì người ta cũng không thích. Mà nếu mà mình đi vì cái chính nghĩa thì một phần nào đó là chính nghĩa, một phần lại là không là chính nghĩa đối với một số người khác, thì khó nó làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng mà theo Khoa nghĩ, nếu mà những nước đó và những người dân của những nước đó hoặc những cái khu vực đó họ biết ngồi lại với nhau, thay vì họ chỉ có chém giết nhau, thay vì họ đem quân đi xâm lấn và có những cuộc nội chiến hoặc là gây những thù oán cho nhau, thì họ nếu mà khó, rất là khó, nói thì nói dễ nhưng mà làm rất là khó. Tại vì quyền lợi mà anh, khi mà miễn là người ta có cái quyền lợi thì người ta sẵn sàng người ta chiến đấu, người ta chết vì cái quyền lợi của họ hoặc là cái tổ chức của họ. Nhưng mà nếu mà họ ngồi lại với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ có những cái giải pháp nào đó để mà dung hòa. Ví dụ như là bên hai phía bị mình gọi là nguyên cáo, bị cáo gì đó hoặc là những cái gặp luật sư, thì hai bên bên plaintiff và bên defendant họ ngồi lại với nhau, họ thương thảo với nhau, họ có những giải pháp nào tốt nhất. Ví dụ là hai vợ chồng cái gì đi thì nếu mà hai người mà không hợp nữa thì ngồi nói chuyện với nhau, giải quyết với nhau những cách nào tốt nhất cho gia đình họ, cho con cái của họ, thì họ không cần phải tới luật sư. Nhưng mà nếu mà mình cố, mình quyết liệt, mình chống đối lẫn nhau, mình cố tìm phần thắng của mình, là mình cố tìm cách tiêu diệt người khác, thì cũng người ta cũng có thể kiếm những cái người giúp họ để tiêu diệt lại mình. Thì nếu mà Khoa nghĩ là tóm tắt lại đó là nếu mà những người ở những nước khác hoặc những tổ chức họ ngồi lại với nhau nói chuyện với nhau, thì có thể tránh được cái sự mà tham gia hoặc là những cái sự involvement của người Mỹ, thì họ sẽ bớt bắn cái người Mỹ hơn.
Dạ vâng. Thứ hai, hai vị nghĩ gì về cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên đất nước Việt Nam trong một cái cuộc chiến kéo dài gần hai thập niên ở đất nước chúng ta? Trước hết, xin mời anh Lê Vinh Khoa.
Chiến tranh Việt Nam á, là Khoa chưa có sinh ra. Khoa sinh ra là lúc mà gần hết chiến tranh rồi. Thành ra Khoa không có biết nhiều về Việt Nam, tuy nhiên Khoa có đọc được và biết được. Chúng ta đã có người Bắc, miền Bắc và miền Nam. Việt Nam có cái thỏa thuận là chia đất nước làm hai, thì giống như là Nam Hàn với Bắc Hàn, nhưng mà lại người miền Bắc lại kéo quân xuống chiếm miền Nam. Thì người miền Nam thì muốn chống lại và muốn giữ cái nền hòa bình cho miền Nam Việt Nam. Rồi họ biết là Mỹ là đồng minh để vào để mà cùng chiến đấu với người miền Nam Việt Nam để mà chống trả lại người miền Bắc. Còn những cái lý do mà Mỹ rút ra hoặc những lý do chính trị thì Khoa không được rành lắm, Khoa chỉ biết tới như đó và rất là buồn. Nước Việt Nam không có giống như là Đại Hàn, là Việt Nam lại toàn thể nước Việt Nam chạy vào tay cộng sản. Yeah.
Vâng, thưa chúng tôi cũng nhận thấy là trong cái điều trình bày của anh Khoa, tôi cũng thấy có một điểm đó là cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó trở thành một cuộc chiến tranh ý thức hệ, chứ không còn phải chỉ trên cái bình diện quân sự hay địa lý để mà giành dân chiếm đất không mà thôi. Nó có những lý do đó ở trong, bởi vì thưa cái cuộc chiến tranh sau này nó trở thành ý thức hệ và nó trở thành toàn cầu ở giữa hai khối tự do dân chủ và bên khối độc tài cộng sản. Thành ra hai bên cũng phải có những cái trận đồ để mà làm sao để ngăn chặn cái làn sóng đỏ của cộng sản đang nhuộm đỏ châu Á, cho nên nó xảy ra những cuộc chiến tranh đó. Thành ra cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm đó, những nước nhược tiểu, những nước có chiến tranh diễn ra trước hết là nạn nhân đầu tiên, rồi sau đó là các quốc gia có thế lực trên thế giới, họ chỉ là những người đứng đằng sau. Mà nếu có phải hy sinh trương báo cũng là một phần rất nhỏ đối với đất nước. Thưa chị Hà Vân, xin chị vui lòng cho nghe ý kiến của chị về câu hỏi vừa rồi, thưa chị.
Dạ, thưa anh cũng như quý vị khán giả của đài, là thời mà người Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ sang bên Việt Nam mình thì phải nói là họ viện trợ cũng khá nhiều về như Hà Vân nói về vấn đề tài chính, vấn đề chúng ta. Thành ra cái quốc gia mình cũng có thể nói là rất là phồn thịnh và cũng rất là văn minh nữa. Nhưng mà vì cái thời gian chiến tranh đó thì phải nói là bên phía cộng sản đó thì họ cũng gọi là vi phạm rất nhiều những điều mà họ hứa. Thành ra ở bên này có những cái sự chống trả lại, hoặc là những ngày Tết Mậu Thân chẳng hạn thì mình không có được yên vui 3 ngày Tết như là mình đáng được hưởng, thì mình bị những cái điều mà họ vi phạm về những cái điều hứa như vậy, nên những cái sự tổn thương đó làm gây những cái xáo trộn trong cái quốc gia của mình. Mình trong cái thời gian đó có rất nhiều những sinh viên, họ cũng có bị những cái bất mãn, họ đứng lên biểu tình về những tôn giáo, rồi ngay cả bên Hoa Kỳ này cũng có nhiều đoàn thể gọi là phản chiến biểu tình, và cái chiến tranh đó cũng kéo dài khá dài, và cái về cái người lính Mỹ đó thì cũng bị tổn thương khá nhiều, nên tất cả những điều đó hợp lại, nó là một cái điều rất là bất lợi cho nước Việt Nam mình. Vì vậy nên chính phủ Hoa Kỳ phải có một cái quyết định nào đó, vì nó không có quyết định đó cũng không được, tại vì quốc hội ở bên đây cũng như người dân Mỹ bên đây đã không có muốn tiếp tục cái cuộc chiến đó. Thành ra đó, người Mỹ phải đi đến một cái quyết định là chấm dứt chiến tranh, và đó cũng là lý do mà tại sao mình bị hụt thẫn và mình bị mất nước là như vậy. Đó là thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa chị, vâng, chúng tôi cũng đồng một phần nào quan điểm của chị, bởi vì trên nhân loại, đối trên thế giới này đấy, không ai ưa chiến tranh cả, bất cứ quốc gia nào, kể cả kẻ thắng cuộc cho đến kẻ thua cuộc, chẳng ai ưa chiến tranh hết. Thế nhưng mà chiến tranh vẫn cứ phải diễn ra vì những lý do riêng của nó, mỗi người nhìn theo một khía cạnh. Cái thứ nhất là người Hoa Kỳ khi đổ quân vào Việt Nam là họ đã phải thi hành một cái nhiệm vụ quốc tế, nên là cái bàn cờ thế giới nó phải như vậy. Và họ chỗ nào yếu họ phải cần tiếp tay, và do đó đôi khi họ đã nắm ruột và tự mình đứng ra gánh vác cái trách nhiệm quân sự ở một vài quốc gia rồi để mang tiếng là đi xâm lược. Chúng tôi không phải bênh vực cái quốc gia mình đang được che chở ở đây, mà thật sự chưa bao giờ họ xâm lấn của ai một mảnh đất nào cả, qua cái đề nghị thế chiến cũng như qua những cái cuộc chiến tranh ở Bắc Hàn hay là ở bên Nhật cũng vậy. Họ đánh nhau, họ giải quyết chiến tranh xong thì họ rút quân ra đi, nếu cần họ chỉ để một cái bộ phận nhỏ xíu ở lại, chứ không phải là có ý thức xâm lược. Thì đấy là một cái điều mà chúng ta nhìn rõ cái quan điểm đó. Tuy nhiên, khi một cái cuộc chiến tranh của chúng ta người Mỹ trực tiếp tham gia đó, nó đưa đến những cái hậu quả như chị Hà Vân vừa mới nói đó, là có những cái thiệt hại về nhân mạng, rồi về vấn đề tâm lý, và rồi vì những người không ưa chuộng chiến tranh, họ đã đứng lên để phản đối cái chính sách đó, và Hoa Kỳ bắt buộc phải làm theo cái nguyện vọng của dân chúng nước họ, và có khi họ phải rút chân ra. Đấy là một cái điều hết sức khó phân xử đối với người Mỹ. Họ muốn chấm dứt chiến tranh để họ cảm thấy rằng để họ đất nước họ có thể được yên bình, được sống trong thanh bình. Nhưng ngược lại, những người đồng minh của họ như Việt Nam chúng ta thì cảm thấy là đã bị người ta bỏ rơi. Đấy cũng là một cái nỗi hận. Và chúng ta dù rằng ngày hôm nay có được yên thân sống ở trên các mảnh đất đầy hứa hẹn này và đầy cơ hội cho người ta có một cái đời sống mới, nhưng mà vẫn có một cái gì đó ấm ức ở trong đáy lòng của chúng ta. Thưa chị Hà Vân và thưa anh kê bên qua, hai vị nghĩ gì khi đồng minh tháo chạy khỏi Việt Nam, bỏ mặc cho chúng ta phải đương đầu với kẻ thù cộng sản? Thưa hai anh, thưa chị.
Chị Hà Vân thấy khi mà đồng minh tháo chạy thì bỏ lại chúng ta, thì phải nói là chúng ta rất là bơ vơ. Nhưng mà có một điều đó, là đồng minh cũng hiểu là đó là một cái điều không có đúng. Vì vậy nên đồng minh là tức là người Hoa Kỳ cũng cố gắng để mà mang chúng ta sang bên đây, để mà coi như là một phần nào là để mà tạ lỗi lại cái điều đó. Thì khi mà họ tháo chạy như vậy thì phải nói là mình bị thất vọng nhiều lắm, và mình cũng đau khổ lắm, cho tới bây giờ mình cũng vẫn còn đau khổ. Nhưng mà họ phải có một cái sự lựa chọn đó, họ không có một sự lựa chọn nào khác. Thưa anh, cũng như cái vị trí cả.
Dạ, xin anh Khoa cho biết ý kiến.
Dạ, Khoa còn trẻ quá so với những cái hiểu biết đó, nhưng mà Khoa cũng nghĩ là thôi thì cái kết quả nó là như thế rồi, cái bán bài đánh tới cái nước đó rồi thì thắng thua thì mình cũng chấp nhận. Tuy rất luyến tiếc và tuy rất buồn, và tới giờ phút này tuy Khoa không có sinh ra vào cái thời chiến tranh, nhưng mà cũng còn cái dư âm nó vẫn còn động lại đối với những lớp trẻ sau này, cảm thấy một cái sự tổn thương rất là nặng nề. Và khi mà chúng ta phải bỏ nước ta đi, thêm một cái vết thương lòng rất là, có nghĩa là không bao giờ mà quên được. Thì vậy chúng ta cũng may mắn là ít nhất khi mà đồng minh Mỹ họ bỏ Việt Nam, như là cô Hà Vân nói, họ cũng có một cái thái độ nào đó để mà coi như là tạ lỗi cũng như là giúp đỡ người Việt Nam mình, bằng chứng là đã nhận nhiều người Việt Nam và nước Mỹ, và nước Mỹ là quê hương thứ hai của đa số người Việt Nam sống ở hải ngoại, tức là nhiều nhất ngoài Việt Nam ra là ở bên Mỹ này. Thì Khoa nghĩ đó là một phần nào để giúp đỡ những người Việt Nam, và người Mỹ cũng có những cái sự khó khăn hoặc là những chuyện họ không có tiện nói ra, nhưng mà ngược lại họ cũng có những hành động
giúp đỡ người Việt Nam, và ngay tới bây giờ những người Việt Nam qua sâu vẫn được nước Mỹ họ lo cho những người già, những người bệnh tật, lo cho tất cả vấn đề ở xã hội miễn phí. Thì quan niệm cái đó cũng là một cái điều rất là tốt của người Mỹ. Thành ra bây giờ chúng ta có buồn họ nhiều năm nay nữa thì mình cũng cũng được an ủi phần nào, phải không anh ạ?
Dạ vâng. Vâng, xin đồng ý với lại ý kiến của bạn Khoa. Quả thật là cũng như chị Hà Vân đó, là người Hoa Kỳ đã tỏ ra cũng biết cái trách nhiệm của mình đối với cuộc chiến tranh Việt Nam, và khi vì lý do chiến lược chiến thuật toàn cầu mà họ đã phải rút chân ra khỏi Việt Nam, mà gây một cái thảm họa tương đối lớn lao cho dân tộc và đất nước của chúng ta, nhất là những người không chấp nhận chế độ cộng sản. Và thực sự là ngày hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy rằng người Hoa Kỳ đã thi hành một cái trách vụ nhân đạo đối với những người Việt Nam đi tị nạn cộng sản ở trên đất nước này, thật sự cũng đã là có những cái cố gắng tối đa của họ, mặc dù đất nước họ cũng còn cả biết bao nhiêu vấn đề phải giải quyết. Thế nhưng những người Việt Nam đến trên đất nước này đã được đãi ngộ một cách tương đối là xứng đáng. Có những người mà chúng tôi biết rằng chưa bao giờ đi làm ở đất nước Mỹ này một giờ đồng hồ, nhưng ngày hôm nay họ vẫn có đủ những phương tiện y tế, xã hội và tất cả những cái ưu đãi của người công dân Hoa Kỳ như thế nào thì họ cũng được hưởng như vậy. Nửa đêm là cái bạn đau bụng hay là chờ trời, chỉ cần bóc cái phone lên kêu một tiếng 911 là có những phương tiện y tế tối tân nhất thế giới đến tận cửa đón bạn đi vào những nhà thương sang trọng để mà săn sóc lo lắng như các bạn. Những cái điều đó có lẽ chúng ta không thể nào quên được, cũng phải nhìn nhận đó là những cái thiện chí của người Hoa Kỳ sau cuộc chiến Việt Nam để mà vâng.
Vâng, và họ vẫn lo về cái vấn đề mà nhân quyền của Việt Nam. Tuy cái đó là cũng là một phần trong cái chính sách chính trị của Mỹ, nhưng mà họ cũng để ý tới những cái công cuộc chiến đấu của những cái công cuộc mà cố bảo vệ cái quyền lợi tự do làm người, hoặc họ nghe những cái tiếng nói, hoặc là những cái người bị bỏ về tù vì vì họ phát biểu ý kiến của họ ở Việt Nam, thì chính sách chính quyền của Mỹ họ cũng quan tâm tới, thì đó cũng là một cái đáng khen. Yeah.
Vâng, đúng như vậy thưa anh Quang, đó là điều chúng tôi cũng đang trình bày tới. Ngoài cái đời sống xã hội và y tế ra mà chúng tôi vừa mới trình bày là những cái nhỏ nhặt đó, thì dù muốn dù không, Hoa Kỳ vẫn là một cái người quân tử, là một cái kẻ đàn anh hào hiệp mà có thể bảo vệ tương cho một số các quốc gia ở trên thế giới này. Bởi vì thực sự mà nói, nếu bây giờ Trung Cộng họ giở trò bá quyền ở châu Á, chúng ta thử nghĩ xem trên thế giới này có quốc gia nào dám nhảy ra giang tay để mà ngăn cản hay là chống đỡ cái sức mạnh của bọn cộng sản Trung Quốc đối với các quốc gia nhược tiểu ở quanh vùng Đông Nam Á hay không? Chỉ còn có Hoa Kỳ. Và trên toàn thế giới, bất cứ ở nơi nào có một tiếng động, có một vụ nào, có một ngòi lửa chiến tranh nào xảy ra, chúng tôi tin tất cả mọi người đều hướng về quốc gia Hoa Kỳ. Đó là một thực tế. Do đó chúng ta không có những cái ông cảnh sát quốc tế đó, thì kẻ cướp và những kẻ gian cũng có thể hoành hành trên toàn thế giới và cuộc sống sẽ trở nên bất ổn. Cho nên chúng ta dù muốn dù không vẫn phải nhìn nhận quốc gia Hoa Kỳ là một cái đồng minh, là một cái siêu cường mà có đủ điều kiện từ kinh tế đến quân sự hay mọi phương diện để mà bảo vệ cho những cái lý tưởng con người đang tôn trọng là vấn đề nhân quyền, quyền sống của con người. Thưa bây giờ chúng tôi muốn được trở qua một cái vấn đề khác là cái cách hành xử của Hoa Kỳ hay là cái phương châm sống của người Hoa Kỳ mà chúng ta có thể nghĩ rằng đó là những cái bài học tốt cho hậu thế. Thưa chị Hà Vân và thưa anh Khoa, trong cái lịch sử Hoa Kỳ đó, khi cái cuộc chiến tranh Nam Bắc kết thúc đó, thì bên thắng cuộc và bên thua cuộc, họ đã có những cái hành động cư xử đối với nhau hết sức là cao thượng. Nghĩa là bên thua cuộc không bị nhục mạ, không bị hành hạ, và bên thắng cuộc cũng không tự kêu và luôn luôn biết mình xuống để hai bên đem lại cái sự hòa bình cho dân tộc, cho đất nước. Hai vị đánh giá như thế nào về cái việc kết thúc cuộc chiến tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ, họ đã đối xử với nhau một cách hết sức là quân tử và cao thượng. Và ngược lại thì các anh chị Hà Vân cũng anh Khoa nghĩ gì về cái cách đối xử của Cộng sản Việt Nam với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa sau 30 tháng 4 năm 1975?
Cho con nói về cái vấn đề bên Mỹ này, cái cuộc nội chiến bên Mỹ ở miền Nam miền Bắc về vấn đề mà nô lệ. Miền Bắc là không muốn nô lệ nữa, mà miền Nam là muốn giữ nô lệ, thì đã có cuộc nội chiến. Thì sau cuộc nội chiến thì miền Bắc đã thắng, là xóa bỏ nô lệ ra khỏi nước Mỹ. Thì đó là một mà sau cuộc chiến thì họ trước đây là kẻ thù với nhau, mà sau này họ ngồi lại với nhau để mà có củng cố cái chính trị cũng như là cái kinh tế cho nước Mỹ. Tôi nghĩ đó là một điều rất là hay. Tại vì thắng ngay cả bây giờ nữa, anh thấy là đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, hai đảng rất là kình nhau trong mọi vấn đề. Nhưng mà khi mà cần ngồi lại để mà họp lại cho những cái vấn đề mà giúp ích cho nước Mỹ thì họ vẫn họp lại. Tuy nhiên cũng có chống đối và tuy nhiên cũng có hiềm khích, nhưng mà họ còn biết đặt cái sự tốt, cái quyền lợi của người dân Mỹ ở trên quyền lợi của họ. Như họ đặt quyền lợi của họ cũng rất cao, nhưng mà họ cũng nghĩ tới cái quyền lợi của nước Mỹ để mà làm nước Mỹ thành một cái cường quốc. Thì Khoa nghĩ là những nước khác, ví dụ như Việt Nam đi nữa, hoặc là những nước khác đang có những cái sự lớn cấn, đang có những cái vụ việc mà nó không có tốt cho dân tộc, thì mọi người cũng nên học giống người Mỹ, là có ghét nhau, có bức độ nào nữa, có hiềm khích, có đánh nhau, có chém giết nhau, nhưng mà sau đó mọi việc đã an bài thì nên ngồi lại để mà nghĩ về cái tương lai hoặc là cái đất nước của mình, để mình xây dựng làm sao cho đất nước và người dân của mình phải thoát những cái cảnh nghèo khó, những cái sự mà bất công. Thì con nghĩ cái đó là chuyện nên làm. Thì nếu mà chúng ta làm được những chuyện như thế thì tự động người dân họ sẽ tin tưởng, và tự động cái nền dân chủ tự do nó sẽ đến. Còn nếu mà chúng ta chỉ lo cho mình thôi, lo cho làm sao cho mình được nhiều tiền nhất, sung sướng nhất, mà mình không màng gì tới những người dân của mình, thì trước gì sau gì thì họ cũng sẽ mất đi những cái đó. Tại vì người dân vun xéo mãi cũng oằn. Dạ vâng.
Dạ, xin mời chị Hà Vân.
Đối với Hà Vân thì Hà Vân thấy đó là một cái sự khác biệt của một cái thế giới văn minh, một cái thể chế dân chủ, và có nghĩa là cái quyền hành xử của họ đó với một tính cách nhân bản và nhân đạo. Nên sau đó họ đã có những cái sự hòa hợp với nhau để mà dùng cái nhân bản, cái nhân đạo của mình để mà giải quyết cái vấn đề. Nhưng đối với những người Cộng sản Việt Nam đó, thì họ lại có những cái hành vi khác, đó là những cái hành vi trả thù. Và cho đến bây giờ, họ cũng vẫn còn bắt bớ, giam cầm những người dân có những ý kiến chống đối hoặc là có những ý kiến xây dựng. Và cũng vì vậy mà cả thế giới bây giờ nhìn vô thế giới Cộng sản dưới một cái hình thức không đẹp một chút xíu nào hết, và cũng như là bị những sự phán đoán rất là nặng nề từ những thế giới tự do khác, rất là
vâng. Thưa chị Hà Vân cũng như thưa bạn Kevin Qua, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa chị và thưa anh Qua, sau khi đã nhìn nước Mỹ qua nhiều khía cạnh, tuy rằng vẫn chưa đủ, nhưng ít ra chúng ta cũng đã soi rọi được một số những cái điều mà chúng ta cố công để tìm hiểu. Thì ngày hôm nay, đấy, nhân cái ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, và cũng ở vào cái thời điểm 40 năm sau, chúng ta đã sống trên một cái quốc gia đầy cơ hội và tự do dân chủ này. Thưa chị Hà Vân, thưa bạn Kê Vân Qua, các bạn nghĩ gì về nhân dân Hoa Kỳ vào lúc này, sau khi chúng ta đã thảo luận với nhau khá nhiều khía cạnh về nước Mỹ?
Vâng. Đối với người Mỹ hiện giờ, họ có những cái sự độc lập, có những cái sự tự do, có những cái sự văn minh, là tất cả là đều họ cũng đã trải qua những cái sự thăng trầm của cái quốc gia của họ để mà họ có được ngày hôm nay. Cái sự độc lập, tự do của dân chủ của họ đó cũng đều có cái giá mà họ phải trả. Và tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải công nhận là Hoa Kỳ, dưới cặp mắt của chúng ta và cặp mắt của thế giới, Hoa Kỳ, từng cá nhân của Hoa Kỳ cũng như chính phủ Hoa Kỳ vẫn là một cái hợp thể gọi là đầy lòng nhân ái và rất là hào phóng. Họ sẵn sàng mở rộng vòng tay và trái tim của họ cho bất cứ những ai cần sự giúp đỡ của họ. Đó là cái hình ảnh rất đẹp của nữ thần tự do mà chúng ta thấy được ở tỉnh New York. Thành ra người Hoa Kỳ cũng xứng đáng để mà có được những cái niềm vui, niềm hạnh phúc, có được một cái niềm tự hào của cái ngày độc lập. Thưa anh cũng như quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa anh, thưa quý vị, Khoa có một lời cảm ơn thật là sâu sắc đến với người Hoa Kỳ cũng như là nước Hoa Kỳ đã cho những người tị nạn chúng ta những cái cơ hội như thế này. Không có biết bao nhiêu là những người qua Mỹ này có mất hai bàn tay trắng, mà bây giờ họ đã lập những cái cơ đồ, và đặc biệt là người Việt Nam là một cộng đồng rất là mới. Thì nước Mỹ chỉ có 40 năm nay thôi mà đã gây dựng không biết bao nhiêu là nhân tài
và những cái công trình của người Việt Nam đã đạt được trên nước Mỹ này. Thành ra con nghĩ là nước Mỹ là một nước cho chúng ta rất là nhiều cơ hội, là người dân Mỹ. Tuy nhiên là họ không có phải là perfect, tức là không có hoàn hảo, và có những một số người cũng kỳ thị, một số người cũng không có tốt lành gì, nhưng mà đa số rất nhiều người Mỹ họ rất là nhân hậu, như cô Hà Vân nói, họ rất là tử tế và họ rất là có lòng thương người, thì cái đó là Khoa nghĩ là mình nên học của nước Mỹ. Tại vì dĩ nhiên chúng ta có những ích kỷ riêng, chúng ta muốn tốt cho mình, nhưng mà khi mà chúng ta muốn tốt cho mình và chúng ta đi ra khỏi mình để mà giúp đỡ cho những người khác, điển hình như là người Mỹ đã làm cho người Việt Nam chúng ta, thì cuộc sống chúng ta và những người xung quanh chúng ta sẽ tươi đẹp hơn rất là nhiều. Cảm ơn ạ.
Dạ vâng. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn chị Hà Vân cũng như anh Kê Bên Khoa đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi ước mong trong tương lai sẽ được có nhiều cơ hội để trở lại với hai bạn và để chúng ta có thể đưa ra những cái vấn đề khác của xã hội mà có lẽ nhiều người cũng như chúng ta đều mong muốn được tìm hiểu. Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn chị Hà Vân, cảm ơn lại Kê Bên Khoa.
Hà Vân xin gửi lời chào tạm biệt đến anh Hồng Phúc cũng như là quý vị khán giả của Đài Việt Nam tại Oklahoma City. Kính chúc chị một ngày thật đẹp và một ngày lễ độc lập thật vui và an toàn. Cũng cảm ơn anh đã cho Hà Vân cái cơ hội được trình bày với anh cũng như quý vị khán giả của đài. Cảm ơn em.
Cảm ơn. Dạ.
Mời Khoa.
Dạ, cảm ơn Khoa, cũng xin cảm ơn anh Hồng Phúc đã cho Khoa và cô Hà Vân có dịp để mà tâm sự cùng với anh cũng như là quý vị khán giả, để chúng ta đến gần với nhau và thông cảm và trong cái tình yêu thương, và có một lời cảm tạ đến với người Mỹ và nước Mỹ đã cưu mang cũng như là yêu thương người Việt Nam của chúng ta. Và xin kính chúc tất anh lúc nào cũng được nhiều sức khỏe để mà phục vụ cộng đồng, mang cái tiếng nói của người Việt Nam đến với nhau để ấm lòng nhau. Và kính chúc tất cả quý vị một ngày lễ và những ngày tháng thật là êm đềm, vui tươi và hạnh phúc.
Dạ, xin cảm ơn bạn Kê Bên Khoa và xin cảm ơn chị Hà Vân một lần nữa.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.